หมูน้อยขับเถื่อนขับแอ้ก็thể tạo tác không thể tạo tác đường lành đường dữ pháp lành pháp dữ người toàn phu nghe đó cho là có hai người trí giỏi nhất tánh đó không hai tánh không hai tức là thật tánh à, bây giờ nói là thiện nói là ác cái này nên tạo cái kia không nên tạo đây là đường lành kia là đường dữ vân vân tất cả cái đó người ta nghe như là có hai cái thật nhưng mà với người trí thấy không hai tại sao vậy vì nghe đôi mình có thể mình tạo thập ác mà cũng có thể mình chuyển thập thiện đó rồi nghe đôi mình có thể tạo tác được điều ác mà cũng có thể dùng để các điều ác chứ đâu phải ngoài cái ác mà có cái thiện rồi nghe đôi mình cũng có thể đi đường lành mà mình cũng có thể đi đường dữ đó. Cũng có thể làm pháp lành cũng có thể làm pháp dữ thì như vậy cái lành cái dữ cái thiện cái ác cái tạo tác cái không tạo tác vân vân chỉ là pháp đối đãi với nhau nó không thật mình biết đó là pháp đối đãi không thật như nguyện thì đó là mình thấy thật tánh người ta pháp nếu nói nên tu tất cả pháp cổ phàm phu cho rằng có hai thì chỉ đã biết tánh kia không hai tánh không hai tức là thật tánh thì bây giờ tôi phải nói tóm lại những cái phần này cho quý vị thấy rõ ý nghĩa Đức Phật ngài muốn chỉ cho rằng chúng ta phải nhìn các pháp ở giữa này nó có ra đều là đối đãi với nhau không thật lấy cái tối đối với cái sáng lấy cái thiện đối với cái ác lấy cái có đối với cái không thì như vậy có không thiện ác tối sáng phải tối như vậy chỉ là cái chỗ mà từ phương tiện người ta đặt ra dùng với nhau cho dễ hiểu dễ biết cái sự thật nó không phải là thật cái thật đó là chỉ quy về tinh tấn thì cái đó mới là thật nếu mình biết các pháp giữa này đối đãi không thật đó là mình đã thấy cái tánh thật của các pháp rồi cho nên nói là thấy được thật tánh thì như vậy thật tánh nó có lời cái hiện có của các pháp hay không nè thì như vậy mình biết rõ đối tâm các pháp mình không chấp tức là mình không có nhận theo cái lối tuyên bố mà mình biết cái tuyên bố là cái hư giả không thiệt thì đó là mình thấy được thật tánh tức là tánh thật chính cái chỗ này thì quý vị thấy có khác cái tâm thiền không lực tổ dạ đệ tử mấy chục câu á mấy chục câu mà đối đáp á thì quý vị nhớ làm sao cái hỏi thế nào là vô minh thì đó làm sao vì không minh cho nên gọi là vô minh không thì tất nhiên là để kia lấy cái minh để mà đáp là cái vô minh rồi hỏi thế nào là thiện thì lấy cái ác đáp cái thiện nghĩa là luôn luôn lấy cái ngược lại để mà đối đáp hỏi bên này thì lấy bên kia đáp mà ngài không cho mình đáp thẳng không cho mình cắt nghĩa thấy không mà ngài nói nếu mình đối đáp như vậy thì người ta sẽ nhân đó mà thấy được lẽ thật còn nếu mình cắt nghĩa thì người ta mắc kẹt ở trong cái nghĩa lý thì chính đó mình so với kinh Niết Bàn ở đây là lực tổ dạy là đúng tinh thần kinh Niết Bàn vì Đức Phật là nói hai pháp đối đãi không thật mà hai pháp đối đãi không thật cho nên nếu mình biết hai pháp đối đãi không thật là mình thấy được cái lẽ thật còn nếu mình thấy hai pháp đó có thật thì đó là mình mê đó, mình thấy cái giả mình mê như vậy cho nên khi mà hỏi thế nào là vô minh thì ngài nói tại vì mình không minh tại không minh cho nên nó là vô minh thì như vậy nó như vậy cái minh và cái vô minh này nó không rời nhau mà có thì như vậy ta mới có thể nhận ra đó là hai pháp không thiệt chuyển hóa như thế này mà có cái kia nó không thiệt thì như vậy người ta mới nhận được cái thật tánh còn nếu nó vô minh mình cắt nghĩa vô là không nè minh là sáng nè rồi cắt nghĩa đâu mình dọc đủ thứ đó thì như vậy ta tưởng cái vô minh là thiệt Đại hải thế nào là minh là trí huệ là mình giảng thôi đủ thứ hết thì người ta cũng thấy cái minh là thiệt phải không? Rồi thế nào là niết bàn, rồi nói là niết bàn là gì đó là ta thấy niết bàn là thiệt. Hải thế nào sanh tử mình nói sanh là gì, tử là gì giải thích thôi nó thấy sanh tử là thiệt. Thì bàn hải thế nào sanh tử nó là tại vì không biết niết bàn. Thế nào là niết bàn vì không rõ sanh tử. Đó. Thì như vậy thấy sanh tử và niết bàn là pháp đối đãi nhau không thiệt. Vô minh và minh pháp đối đãi nhau không thiệt. Thì nếu mà thấy như vậy thì các pháp giữa này đều là đối đãi không thiệt. Đó là thấy được cái tánh thật các pháp. Mà thấy được tánh thật các pháp đó là giác ngộ. Vậy đó mình thấy rõ ràng cái lối đối đó mới nghe thì mình thấy được kỳ dạy gì mà không có cách nghĩa. Mình quen là nói cái gì là cách nghĩa từng chữ từng lời, còn ngài là không chịu. Mà chính cái đó mới là làm cho người ta thấy rõ thật. Còn càng cách nghĩa chừng nào là càng đưa người ta sâu trong cái rừng vô minh phải không? Và nó bây giờ thì chính cái ông giáo là cách nghĩa giả cái chữ tiểu đường cái vô minh rồi lại còn cách nghĩa chỉ vô làm sao rồi giả chữ ra rồi phân tích cái từng bộ nữa để chứng minh làm sao rồi phân tích cái mai mặt trời cũng chưa mặt trăng như dễ đủ thứ rất dễ dài dòng nước tượng rồi cứ đưa người ta xong cái mê lòng không hiểu cái gì hết. Còn các ngài thì nói rất là đơn giản, lấy cái này để đáp kia, lấy cái đáp nọ để hồi tôi thấy ủa sao vậy, như vậy thì không có gì thiệt hết. Đấy là thấy nó không thiệt, mà không thiệt đó là thấy lẽ thật. Mình thấy cái đặc điểm của tiền thân nó phù hợp với kinh điển đại thừa, không có sai tí nào hết. Mà chính cái đó là quý vị nhớ trong Trung Quán cũng vậy. Trung Quán cũng chỉ cho hai pháp đối đãi, không có cái gì thiệt. Bởi không có cái gì thiệt cho nên nó thành tánh, nó là không, không có tánh thật. Đó là cái chỗ mà nó cao siêu. Vì vậy cho nên đại thừa thì nói là pháp môn bất nhị, nó không hai, nó không có hai cái thiệt. Những hai cái thì chỉ là đối đãi quyển quá thôi chứ không có hai cái thiệt. Mình thấy không hai cái thiệt đó là mình thấy được tánh thiệt của nó. Thì như vậy tức là cái phần đối đãi này đều là không thật hết. Thì nếu mình biết cái đối đãi không thật ấy, thì tức là mình sẽ đi tới đâu, tức là tạng Như Lai nghĩa tánh vô lượng vô biên. Như vậy là chỗ mà chư Phật đề tán thán hôm nay ta ở nơi trong kinh thành tựu tất cả công đức này đều đã nói rồi à. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói đầy đủ hết nha, trong cái tạng Như Lai. Vì vậy cho nên là chỗ này Đức Phật nói mình phải nhận ra ngã và vô ngã tánh tướng không có hai thứ à. Vì vậy ông phải dám mà thọ trì, rồi ngài mới dùng cái thiết dụ cũng như do sữa mà thầm lạc. Thì giờ nói sữa nó lạc thì ta thấy như là hai, phải không? Nhưng mà rồi sữa làm sao có lạc, rồi lạc thì lạc nó không phải là cái từ đâu mà có. Cho nên hôm nay nói rằng do sữa thành lạc, do lạc thành sánh tô, do sánh tô thành thực tô, thực do thực tô đặng chất đề hồ. Chất lạc đó là từ sữa sanh ra, hay là nó có tự sanh, hoặc là do cái khác sanh ấy. Nhận đến đề hồ cũng là như vậy. Thì nói tóm lại thì các pháp đều nương nhau đối đãi mà có, không có một pháp thực. Bởi không có một pháp thực cho nên mình không thể quyết định có hai được. Đó, thì hiểu được như vậy đó là mình hiểu đúng cái tinh thần của cái đoạn này.